Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 81: Đột phá. Cái gì? Phỉ Thúy công tử trở thành võ giả bão nguyên cảnh? Thật hay giả vậy? Cửa ải đầu tiên của võ giả chính là ngưng chân cảnh đột phá đến bão nguyên cảnh. Không phải là người thiên tư tuyệt đỉnh, trong vòng 3 đến 5 năm không thể tăng lên. Nếu như thiên phú không ổn, cả đời nói không chừng đều bị kẹt lại ở ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không sai, Phỉ Thúy công tử này một năm trước đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sao có thể đột phá nhanh như vậy? Không phải trở thành đệ nhất thanh niên thiên phong quốc sao? Cứ như vậy, Đoàn Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử đã triệt để bị hắn vượt mặt rồi. Đệ tử nội môn được gọi là Phương Sư Đệ cảm khái nói: Lần này mục tiêu nhiệm vụ của ta cách Phỉ Thúy Cốc không xa. Ngẫu nhiên nghe thấy, nghe nói mùng 9 tháng 7 Phỉ Thúy Cốc cốc chủ Trang Khánh Hiền sẽ xuất quan để làm tiệc chúc mừng Phỉ Thúy công tử. Đến lúc đó cũng sẽ mời các đại tông môn đến. Chật chật, xem ra là thật. Phỉ Thúy công tử quả nhiên kinh tài kinh diễm. Mấy năm trước còn có tam đại công tử tương đương với hắn. Đáng tiếc nhị sư huynh của Lưu Vân Tông ta vô lực, bị ba người kia qua mặt. Bây giờ lại đến phiến Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử. Nghe được thông tin, Diệp Trần cũng rất giật mình. Đứng nhìn ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong và bão nguyên cảnh chỉ cách nhau một bước, không có thiên phú cùng nghị lực hơn người, rất khó bước qua. Một khi trở thành võ giả bão nguyên cảnh là có thể tung cánh bay xa như chim trên trời. Nếu như chân khí hùng hậu, vạn dặm cùng lắm cũng chỉ mất một ngày. Giơ tay nhấc chân đều có uy lực mang tính hủy diệt, kích sát võ giả ngưng chân cảnh như giết một con gà, không cần tốn nhiều sức lực. Có thể nói, Phỉ Thúy công tử nếu như muốn giết chết Đoàn Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử chỉ cần vài chiêu, giết Lưu Vân Tông Hàn Sơn công tử có lẽ chỉ cần một chiêu, miểu sát. Trở thành đệ nhất thanh niên thiên phong quốc, không ai có thể tranh phong cùng hắn. Lúc này, đệ tử kia tiếp tục buôn chuyện nói: Ngoài ra, Phỉ Thúy Cốc còn có thêm một đệ tử hạch tâm nữa, nghe nói tên Cơ Tuyết Nhạn. Cô gái này thiên phú tuyệt đỉnh, 16 tuổi vào ngưng chân cảnh hậu kỳ, học được Phỉ Thúy Cốc võ học địa cấp sơ giai xong. Một hơi đánh bại rất nhiều đệ tử hạch tâm, trở thành nhân vật nổi bật trong đệ tử hạch tâm. Có người âm thầm đem nàng và Phỉ Thúy công tử, Trưởng Tuyệt Liễu Vô Tướng, Thạch Nhân Thạch Phá Thiên, ba người gọi là tứ đại thiên vương của giới thanh niên Phỉ Thúy Cốc. Cơ Tuyết Nhãn, có phải đệ tử Cơ gia không? Ta biết nàng ta, trên giang hồ có danh xưng Đạp Tuyết Cô Ngân, khinh công rất cao minh. Cơ Tuyết Nhãn. Nghe vậy, khuôn mặt Diệp Trần không biểu lộ ra quá nhiều biến hóa, nhưng nó lại mang đến cho hắn một áp lực rất lớn. Hắn hiện tại vẫn chỉ là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại thiên tài, nhưng đối phó võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ thì không dám chắc. Gặp phải ngưng chân cảnh hậu kỳ thiên tài càng không có cửa thắng. Phải mau chóng tăng tu vi lên. Trong lòng Diệp Trần thầm tính toán, bước chân lên núi càng nhanh hơn. Cái gọi là sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, kỳ thực là kẹt trên bờ đột phá, không thể tấn thăng. Tình huống đó mới gọi là đỉnh phong, có nghĩa là lên trên nữa chính là đột phá. Trải qua 10 ngày khổ luyện, cuối cùng Diệp Trần vọt tới ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cách ngưng chân cảnh trung kỳ vẹn vẹn một bước ngắn ngủi. Nhưng hắn không cam tâm kẹt lại ở cửa. Một khi mất đi khí thế, rất có khả năng sẽ lại lãng phí thêm 1-2 tháng thời gian nữa. Hắn đã không thể đợi được thêm nữa. Toàn lực trùng kích thôi. Chịu đựng cảm giác đau nhức trong kinh mạch, Diệp Trần toàn lực vận chuyển thuần quân chân khí, không ngừng làm một vòng tuần hoàn lớn. Đồng thời, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch, để phòng bị lúc chân khí nối tiếp vô lực, luyện hóa linh thạch nguyên khí tiếp tục đột phá. Bầu trời đêm mênh mông chi chít những vì sao, một vầng trăng sáng treo giữa trung tâm, chiếu sáng vạn vật. Gió hiu hiu thổi, cỏ cây hoa lá xào xạc tác hưởng. Yên tĩnh một lát. Lấy khoảng sân nhỏ làm trung tâm, phạm vi trên 100 trượng, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên động, như phong vân biến huyễn, mưa gió nổi lên, chậm rãi, từ từ, vây quanh khoảng sân nhỏ xoay vòng co rút lại. Dần dần chìm xuống dưới, hình dạng như một cái phễu khổng lồ. Vù vù vù. Nguyên khí biến hóa kịch liệt, khiến cho khí lưu bạo động, gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồng phong, mặt đất cát bay đá chạy. Ồ, có người đang đột phá. Từ sau khi tấn thăng làm đệ tử nội môn, Diệp Trần đã chuyển đến biệt viện đệ tử nội môn trên sườn núi. Gần đó có những đệ tử nội môn cùng thân phận, chỗ ở chỉ cách nhau không quá 10 trượng. Cho nên những biến hóa kiểu này đương nhiên không thể che mắt người khác. Cái phễu nguyên khí càng biến càng nhỏ, cuối cùng một đầu chui vào trong phòng, làm cho nóc nhà cũng bị đánh trơ khung. Trên giường, mặt Diệp Trần lúc đỏ lúc trắng, từng tia khí lưu sắc bén dao động ba thước quanh thân, thỉnh thoảng lại mất đi khống chế, bắn thành trăm ngàn lỗ thủng trên đồ gia dụng. Thành bại là ở hành động này, phá cho ta. Mặt mày đột nhiên trở nên dữ dằn, Diệp Trần mặc kệ tác dụng phụ chân khí hư phù, hấp thù một lượng lớn thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, mang lại cho người ta ảo giác như rắn nuốt voi. 3. Gần như đồng thời, một khối khí lưu hình cầu trong suốt khuếch tán, tất cả đồ gia dụng và cửa sổ đều nổ tung, tường nứt ra vài khe hở lớn, lan tràn như dây thường xuân. Thiên địa nguyên khí dư thừa tán đi, Diệp Trần mới thấy cảm giác đau đớn bớt đi rất nhiều. Vòng xoáy trần khí trong đan điền có hiện tượng lớn mạnh. Đây là thời gian khảo nghiệm nghị lực và thiên phú. Người không có nghị lực rất có khả năng tiết ra một ngụm nhuệ khí, thất bại trong gang tấc. Dừng bước tại sơ kỳ đỉnh phong, người thiên phú không ổn sẽ có một luồng đại lực áp chế cảnh giới. Dù bạn cuồng khí trùng thiên, cũng đừng mong tiến thêm một bước. Nghị lực Diệp Trần có, thiên phú cũng không thiếu. Bây giờ thiếu là bước thêm một bước. Chân khí tuần hoàn 180 vòng lớn, 220 vòng, 250 vòng. Diệp Trần vượt qua giới hạn cũ, chân khí tuần hoàn đạt đến 250 vòng, so với kỷ lục lần trước vẫn nhiều hơn 10 vòng. Vẫn chưa xong, Diệp Trần thôi động linh hồn lực cường hãn, toàn lực khống chế chân khí, khiến nó không thể đến mức tán loạn, thất bại trong gang tấc mà gia tăng tốc độ tuần hoàn. Khi tuần hoàn đến vòng thứ 280, thiên địa nguyên khí bên trong cơ thể triệt để luyện hóa thành chân khí, vạn lưu quy tông, rút vào đan điền như hải nạp bách xuyên, dùng nhập vào trong vòng xoáy chân khí. Ong ong ong. Vòng xoáy chân khí liên tiếp bành trướng ba lượt, cuối cùng cũng ổn định lại. Cho đến lúc này, Diệp Trần mới mở chừng hai mắt, tinh quang đậm đặc nhấp nhoáng trong phòng từng đường điện quang hư huyễn. Hắn đã chính thức làm đến trình độ hư không, sinh điện. 10 ngày thời gian đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, sau đó một hơi tấn thăng lên trung kỳ, trong đó khó khăn trùng trùng, quả nhiên là không hề dễ dàng. Diệp Trần từ từ thổ khí, mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Bước vào ngưng chân cảnh trung kỳ không chỉ đơn giản là đột phá trên ý nghĩa. Hắn ở ngưng chân cảnh đã đánh bại ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, Vương Côn Dương. Bây giờ tấn thăng đến ngưng chân cảnh trung kỳ, cho dù khát máu cuồng ma tìm hắn gây chuyện, hắn cũng không sợ, dám chắc đánh gục đối phương. Đương nhiên, gặp phải các đại đệ tử tông môn hạch tâm vẫn còn có chút mơ hồ. Dù sao có thể trở thành đệ tử hạch tâm, có nghĩa ở võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng thuộc hàng nổi bật. Có người thậm chí tu luyện võ kỹ địa cấp sơ giai và công pháp, nội tình thâm hậu, không phải trước mắt Diệp Trần có thể so sánh. Nhưng cho dù đánh không lại đệ tử Hạch Tâm, Diệp Trần cũng dám chắc có thể rút lui an toàn, không chút thương tổn. Cho mình một khoảng thời gian nữa, đợi tăng lên ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong là có thể chắc chắn cùng đệ tử Hạch Tâm tranh giành cao thấp. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Tin tức Phỉ Thúy công tử trở thành bão nguyên cảnh 10 ngày trước đã truyền khắp trên dưới Lưu Vân Tông. Mọi người chỉ cần có thời gian rảnh, lập tức cùng nhau đàm luận. Những người khác coi nó như đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng đối với ám hương kiếm Chu Mai và Hàn Sơn công tử La Hàn Sơn mà nói, chính là áp lực nặng nề, cơ hồ muốn đè sập họ, không tài nào thở nổi. Tu vi đạt đến trình độ họ, không ai muốn chịu thua người khác, nhất định ngày ngày khổ tu, tranh thủ mai kia đắc chí, trở thành một sự tồn tại cao cao tại thượng trong giới thanh niên. Hiện tại Phỉ Thúy công tử nhanh hơn họ một bước tiến vào bão nguyên cảnh, tương đương triệt đề bỏ qua họ, độc chiếm ngôi vua. Ngôi vua của giới thanh niên Thiên Phong Quốc, vinh quang bực nào? Ngoại giới mưa mưa gió gió không liên quan gì đến Diệp Trần, hắn đã triều đãi Ngô Tông Minh. Ngô Tông Minh hiếm khi tới bái phỏng Diệp Trần, nhưng lúc gặp nhau hắn không khỏi hít ngược một hơi lãnh khí, giật mình nói. Người đột phá đến ngưng chân cảnh trung kỳ. Diệp Trần nói. Vừa đột phá, chân khí vẫn chưa ổn định. Không bội phục ngươi không được. Một năm trước ngươi vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ 6 tu vi. Bây giờ đã vượt qua ta, cũng vượt qua Trương Hạo Nhiên. Thiên phú Trương Hạo Nhiên cường hãn, nhưng chưa đột phá đến ngưng chân cảnh trung kỳ. Trước mắt là sơ kỳ đỉnh phong. Những cái này Diệp Trần đều biết. Đúng, chắc ngươi cũng biết tin Phỉ Thúy công tử trở thành võ giả bão nguyên cảnh chứ. Chắc chắc, không hổ là tứ đại công tử Thiên Phong Quốc. Một năm trước đã có xu thế vấn đỉnh tứ đại công tử. Quả nhiên, hắn là người đầu tiên đột phá. Ngô Tông Minh cảm khái nói. Trần trà cho Ngô Tông Minh, Diệp Trần nói. Những người khác nếu như biến áp lực thành động lực đuổi kịp Phỉ Thúy công tử cũng không phải không khả năng. Khó lắm. Ngô Tông Minh lắc lắc đầu, nhấc chén trà uống một ngụ, cười khổ nói. Những thứ ấy cách ta xa, cách ta quá xa, nói cũng vô dụng. Lần này ta đến để hỏi ngươi, có đi chàng đấu giá Tây Bắc không? Diệp Trần nhướng mày. Chính là một trong năm chàng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc. Ngô Tông Minh gật gật đầu. Không sai, chàng đấu giá Tây Bắc tọa lạc ở vong Ưu Thành, mấy trăm năm trước đã tồn tại, lịch sử lâu đời hơn cả các đại tông môn. Thần là một trong năm chàng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc. Vật phẩm đấu giá của chàng Tây Bắc đều là chân phẩm, 1000 chọn một. Trong đó không thiếu bảo vật rất có ích đối với võ giả. Chắc ngươi nghe được thông tin gì hả? Diệp Trần nói. Ha ha, chàng đấu giá Tây Bắc nửa năm một đợt nhỏ, 3 năm mở một đợt lớn. Lần này mặc dù là nhỏ, nhưng chân phẩm bên trong không thiếu. Nghe nói có 3 miếng quy chân đan trong đó. Nghe vậy, Diệp Trần càng có hứng thú. Quy chân đan là một loại đan dược cực kỳ quý giá, có thể giúp đỡ võ giả ngưng chân cảnh tăng lên một cấp độ, tương đương ngưng thực đơn cường hóa bản. Dù bây giờ hắn mới đột phá, không thể mượn ngoại vật tu luyện, nhưng chàng đấu giá đến loại đan dược chân quý như vậy cũng có, nói không chừng sẽ phát hiện những thứ thú vị khác. Được, đi. Diệp Trần nhận lời. Đệ tử tông môn trong vòng 1 tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ, cho dù là đệ tử Hạch Tâm cũng không ngoại lệ, trừ phi được cao tầng phê chuẩn. May mà Diệp Trần và Ngô Tông Minh tháng này đã hoàn thành hơn 1 nhiệm vụ, không cần lo lắng không đủ thời gian. Đến tháng sau quay về cũng không việc gì. Ngày thứ 2. Dưới chân núi, hai người cưỡi hắc tông mã chạy như bay về hướng Tây Bắc. Lộ trình đến vòng Ưu Thành dài 28.000 dặm. Trên đường phải đi qua 4 thành phố, 2 tòa sơn mạch và 1 bình nguyên lớn. Thành phố thì không có gì nguy hiểm, có thể bổ sung lương khô, ăn chút rượu thịt, Sơn Mạch và Bình Nguyên từ trước đến giờ không phải là nơi an toàn. Bên trong yêu thú tung hoành, mã tặc cường đạo và hắc đạo võ giả đều nhiều vô số kể. Võ giả thực lực hơi yếu hoặc đơn thương độc mã trong mắt chúng là một con cừu béo không thể bỏ qua. Bầu trời xanh lam, thanh tịnh như vừa được giặt rửa. Chân trời mây đoá mây trắng phiêu động theo gió. Trên bình nguyên Tây Bắc, ngọn gió mát lành mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Đám mã tặc này nhất định tưởng coi chúng ta là hai con cừu béo. Ngô Tùng Mình dùng miếng vải đen lau lau vết máu trên trường đao, nhếch miệng cười nói. Cưỡi trên lưng ngựa, Diệp Trần cúi đầu nhìn những thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mười mấy tên mã tặc thì 2/5 bị chặt đứt làm đôi, chết không toàn thây. Còn lại toàn bộ bị nổ tung sọ, chết thảm hơn, máu huyết nhuộm thắm bãi cỏ. Chúng ta chỉ có 2 người, cưỡi lại là hắc tông mã. Đám mã tặc này chắc không chịu được cám dỗ, coi chúng ta là chim non. Người khoan hãy nói, sau khi biết chúng ta là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, có tên định bỏ chạy. Xem ra đại đệ tử tông môn vẫn khiến chúng sợ hãi, đến đâu cũng sống được. Nhưng hắc đạo võ giả thì không nằm trong số đó. Chúng thực sự coi đệ tử tông môn như những con cừu béo của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 82: Vong Yêu Thành. Diệp Trần gật gật đầu, hắc đạo võ giả so với mã tặc cường đạo ít hơn rất nhiều. Nhưng một tên hắc đạo võ giả cường hãn dị thường, có thể tàn sát đệ tử tông môn. Người may mắn sống sót sẽ nhận được chân truyền của tiền bối vừa chết. Võ kỹ phẩm cấp phương diện không hề thiệt thòi. Cộng thêm quanh năm chém giết, toàn thân sát khí có thể dọa chết một người bình thường. Luận khí thế cao hơn rất nhiều. Trước đây, hai người từng gặp một ngưng chân cảnh trung kỳ hắc đạo võ giả ở vòng ngoài sơn mạch xanh thẳm. Một thương đẩy Ngô Tông Minh rơi khỏi ngựa. Nếu như để hắn ta ra thương thứ hai, Ngô Tùng Mình chắc đã chết rồi. Diệp Trần đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, một quyền đánh chết đối phương. Nghe nói Vong Yêu Thành là đệ tử đại thành, đệ nhất đại thành Tây Bắc, dài rộng 50 dặm, nhân khẩu hơn 1.000 vạn người. Không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Quay trở lại lưng ngựa, Ngô Tùng Mình nhìn ra xa, nói. Nghe vậy, Diệp Trần nghĩ tới thế giới của mình. Thời cổ đại, một thành phố có thể dung nạp hàng chục vạn người đã không tệ, căn bản không thể so sánh với Chân Linh Đại Lục. Từ phương diện này có thể nhìn ra, Chân Linh Đại Lục rộng lớn bao la, không thể đơn thuần dựa vào tưởng tượng để phỏng đoán. Giật nhẹ dây cương, hai người hai chân kẹp lấy bụng ngựa, lao băng băng về phía trước. Chạng vạng, mặt trời ngả về đằng Tây, ánh nắng chiều làm nổi bật bình nguyên sau lưng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hai thiếu niên cưỡi hắc tông mã, một trái, một phải, theo dòng người ùn ùn đến trước một tòa thành trì cự đại. Hai người đó chính là Diệp Trần và Ngô Tông Minh. Họ mất 1 ngày 2 đêm thời gian, cuối cùng cũng xuyên qua bình nguyên Tây Bắc, đến được mục tiêu cuối cùng, Vong Yêu Thành. Sau đoàn người, Diệp Trần ngẩng đầu, đập vào mắt là 3 chữ vàng lấp lánh, Vong Yêu Thành. Thổ ra một ngụm chọc khí, mặc dù Diệp Trần có chuẩn bị tâm lý, nhưng một thành trì lớn như vậy vẫn làm cho hắn chấn động. Rộng hơn Thanh Phong Thành gần Lưu Vân Tông đúng 5-6 lần. Cổng thành cao 3m3, tường thành có 66m. Bên trên từng đội sĩ binh vũ trang cẩn thận tay cầm trường thương, mặt không biểu tình tuần tra qua lại. Lộ ra sát phạt chi khí. Đến rồi. Ngô Tông Minh mặt có chút mệt mỏi. Ừ, chúng ta vào thôi. Diệp Trần thấy sắp đến lượt mình, xoay người xuống ngựa. Tay dắt ngựa, hai người đi đến cửa thành. Cửa thành sừng sững hai hàng binh sĩ mặc áo giáp, long tinh hổ mãnh, huyệt thái dương gồ cao, rõ ràng là võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 5, thứ 6. đội trưởng đội sĩ binh đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10, cách ngưng chân cảnh không còn xa nữa. Mỗi người một lượng bạc, muốn vụng trộm đi vào thì phải hỏi qua thanh đao trên tay ta đã. Đội trưởng đội sĩ binh không phụ trách thu phí vào thành, mà chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm đoàn người. Ngô Tông Minh bĩu bĩu môi. Một lượng bạc, đắt vậy, Thanh Phong Thành chỉ cần 50 đồng. Diệp Trần cười nói. Ngươi còn để ý chút bạc lẻ? Chút tiền này ta đương nhiên không để ý, chỉ là đối với những người dân bình thường kia mà nói là quá đắt. Vòng Ưu Thành là Tây Bắc đệ nhất đại thành, phí nhập thành thu ít cũng không phải chuyện tốt. Ai cũng chạy đến đây, không phải kẹt chết sao? Phương diện này, Diệp Trần nhìn xa hơn Ngô Tông Minh. Nói vậy cũng đúng. Giao phí nhập thành, hai người thuận buồm xuôi gió tiến vào trong thành. Vòng Ưu Thành không hổ là Tây Bắc đệ nhất đại thành. Vừa bước vào, hai người đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Đập vào mắt là một dãy phố lớn đủ để 10 con liệt mã dàn hàng ngang. Cửa hàng hai bên đường hết sức xa hoa, tựa như dùng hoàng kim để kiến tạo. Xa xa là những tòa mộc lầu cao lúc cao vút, khí thế hùng hồn, giống như Lạc Thành. Vòng Ưu Thành cũng có một tòa tháp cao, nằm ở chính giữa trung tâm thành phố. Thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần lắc lắc đầu. Nếu như Vòng Ưu Thành toàn bộ là những tòa nhà cao tầng hiện đại, hắn đã không ngạc nhiên như vậy. Phải biết những thứ trước mắt đều do sức người kiến tạo, không có bất cứ máy móc nào phụ trợ. Huống hồ luận xa hoa, thành phố hiện đại cũng không bằng Vong Ưu Thành. Thành Tây, Tây Lai Đại Tiểu Lầu. Trong một căn phòng mã số thần, Diệp Trần, Ngô Tông Minh, hai người gọi một bàn thức ăn, ăn ngon lành. Tiểu lầu này làm ăn tốt quá, ngoài phòng bao tất cả chỗ ngồi đều kín hết. Nhưng thức ăn đúng là không tệ, ngon hơn lương khô gấp trăm lần. Ta sắp ăn ra bệnh rồi. Ngô Tông Minh ăn rất khỏe, chỉ một loáng đã xử lý xong suất ba người. Ngoài phòng bao, tiểu nhị lại bưng thêm một đĩa đồ ăn nữa vào. Hai vị, món long phụng tường trình này là tiểu lầu chúng ta tặng, mời dùng. Tây Lai Đại Tiểu Lầu có 16 phòng bao, chia thành mã số, nhật nguyệt tinh thần. Mỗi mã số có 4 phòng bao. Cũng chỉ có phòng bao mới được tặng đồ ăn, người bên ngoài chỉ có bỏ tiền ra mua. Diệp Trần hỏi. Xin hỏi chàng đấu giá Tây Bắc bao giờ thì mở cửa? Tiểu nhị trong lòng run sợ, có thể tham gia hội đấu giá đều là người xa xỉ. Hai người này sợ là đại thiếu gia của một gia tộc nào đó, lai lịch bất phàm, nhất thời nhiệt tình nói. Nhị vị thiếu gia, chàng đấu giá Tây Bắc còn 2 ngày nữa mới mở cửa, hai người có thể ở lại Tây Lai Tiểu Lầu. Thì ra còn 2 ngày nữa, đành phải đợi thôi, chỗ này thưởng cho ngươi. Diệp Trần ném cho tiểu nhị một miếng bạc đủ 10 lạng. Đa tạ nhị vị gia, nếu không có việc gì, tiểu nhân xin phép cáo từ. Ngươi đi làm việc của mình đi. Tiểu nhị chưa đi được bao lâu, từ bên ngoài phòng bao chuyển đến thanh âm phẫn nộ. Cái gì? Phòng bao đầy rồi, đùa gì chứ? Không lẽ Đường Mãn Lâu ta phải ngồi ăn cơm với đám người hạ đẳng này? Đường ra, phòng bao đúng là kín hết rồi. Hay là ngài đợi thêm chút nữa, ta đoán có vài vị đại gia cũng sắp ăn xong rồi. Tiểu nhị kinh sợ. Cho ngươi thời gian 1 tuần trà, dọn sạch phòng bao cho ta. Bằng không, bắt ngươi hỏi tội. Tiểu nhị rất là khó xử. Cũng có thể vào phòng bao đều là những đại nhân vật, không nên động vào. Nhưng bị Đường Mãn Lâu trước mắt này không phải nhân vật bình thường. Ở Vong Ưu Thành có danh xưng bát kiệt chi nhất, gia tộc lại chỉ thua kém bát đại gia tộc Đường gia, gia tài rất nhiều. Ngài đợi chút, ta đi mời trưởng quầy. Tiểu nhị không dám tùy ý quyết định, lạch bạch chạy vội xuống lầu. Người thanh niên quần áo chỉnh tề cười lạnh, nói với mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh. Nghe nói hội đấu giá lần này có không ít chân phẩm, sợ là rất nhiều người nghe được thông tin. Hết chương 82. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 83. So ra thế. Mỹ nữ xinh đẹp nói: "Nhị sư huynh Tử Dương Tông ta, Âu Dương Minh sư huynh cũng sẽ đến."
"Ồ, Âu Dương Minh cũng đến."
Sắc mặt Đường Mãn Lâu hơi biến. Âu Dương Minh với biệt danh Tiểu Thần Thoái, cũng như hắn, cùng là bát kiệt chi nhất, nhưng đối phương là thủ lĩnh bát kiệt, thực lực khó đoán, được liệt vào bậc thứ hai thanh niên Thiên Phong Quốc. Không sai. Ngoài ra Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ cũng sẽ tới, nghe nói là vì một thanh bảo đao. Đường Mãn Lâu không còn khí thế như trước kia nữa. So với hai người mà đối phương vừa nói, hắn chẳng là gì. Một lúc sau, trưởng quầy tuổi độ 60 vội vàng chạy đến.
"Không phải Đường ra đây sao? Cơn gió nào đưa ngài đến đây?"
Đường Mãn Lâu không nhịn được nói:
"Vưu trưởng quầy, mau sửa sẵn cho ta một gian phòng bao, tiền không thành vấn đề. Đừng nói với ta là không có nhé."
"Cái này đơn giản, cứ giao cho ta."
"Vậy xử lý đi."
Kéo tiểu nhị sang một bên, trưởng quầy thì thầm nói:
"Lý Lâm, 16 gian phòng bao có những ai, nói ta nghe."
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, cực kỳ thuần thục nói: "Nhật tự số 1 là thành chủ lão gia đại công tử, nhật tự số 2 là lạc gia gia chủ, nhật tự số 3...
"Người có biết nghĩ không vậy? Ai bảo người báo tên phòng bao nhật tự? Họ đều là đại nhân vật, không động vào được. Báo từ phòng bao tinh tự đi."
Trưởng quầy đánh vào đầu tiểu nhị, quát nói:
"Vâng vâng."
Tiểu nhị lau mồ hôi:
"Tinh tự số 1 là một người trung niên, võ công rất cao, có lẽ là bão nguyên cảnh cao thủ. Tinh tự số 2 là... Thần tự số 4 là hai thiếu niên, nghe nói họ đến tham gia hội đấu giá."
Trưởng quầy trầm ngâm không nói. Xem ra mỗi người đều có thân phận đặc biệt, nhưng Đông Lai tiểu lầu mở ở Vong Ưu Thành, đương nhiên phải thỏa mãn đại nhân vật địa phương trước. Hai thiếu niên ở thần tự số 4, cho dù là con em của gia tộc nào, cũng không ảnh hưởng đến kinh doanh của họ. Huống hồ còn có Đường Mãn Lâu Đường ra chống lưng.
"Mời vị khách của thần tự số 4 ra, bảo họ đến tiểu lầu cách đây mấy con phố. Về phần thức ăn, họ dùng, coi như miễn phí."
Nhấc lên nhấc xuống, trưởng quầy hạ lệnh. Tiểu nhị có chút do dự.
"Nhưng..." "Nhưng cái gì? Mau đi. Không lẽ người muốn ta đuổi việc ngươi? Nên nhớ, người muốn trở thành tiểu nhị của Tây Lai Đại Tiểu Lâu này rất nhiều, còn đang xếp hàng cái kia."
Ta đi, ngài đừng đuổi việc ta." Tiểu nhị chạy thẳng đến phòng bao thần tự số 4. Đẩy cửa phòng, tiểu nhị xoa xoa tay, khép nép nói:
"Nhị vị thiếu gia, hy vọng hai người nhường phòng bao cho một vị khách bên ngoài. Về phần đồ ăn đã dùng lúc nãy, coi như miễn phí cho hai người."
Ngô Tông Minh đang ăn cá, nghe vậy trợn mắt:
"Chúng ta thì không phải khách à? Về phần đồ ăn đã dùng lúc nãy, coi như miễn phí. Ha ha, thật quá nực cười. Diệp Trần, chúng ta không đủ tiền trả hả?"
Diệp Trần cười lại:
"Vong Ưu Thành tiểu lầu nhiều như vậy, họ sẽ tìm được chỗ khác thôi."
Trưởng quầy nói bảo hai người... Tiểu nhị biết mình vừa nói hớ, vội vàng bịt mồm:
"Trưởng quầy..."
Diệp Trần nhướng mày, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Bị dọa bởi ánh mắt Diệp Trần, tiểu nhị ấp úng nói không nên lời. Trong lòng sớm đã thầm rủa xả tên Đường Mãn Lâu ngoài kia. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này, để lão tử khó xử không biết làm gì. Tây Lai Đại Tiểu Lầu tiền lương phong hậu, không thể bị đuổi việc được. Ngoài phòng bao, Đường Mãn Lâu đợi lâu quá, quát lớn:
"Trưởng quầy, vẫn chưa được sao?"
"Nhanh thôi, để ta đi xem sao."
hấp tấp đi đến phòng bao thần tự số 4. Trưởng quầy ra lệnh nói:
Nhị vị thiếu gia, thực sự xin lỗi, gian phòng này sớm đã có người đặt. Hai người hay là đi sang tửu lầu khác.
Đôi đũa bị Ngô Tông Minh nện mạnh lên bàn.
Bắt nạt chúng ta là người từ nơi khác đến hả? Hôm nay ta cứ ở đây, ai dám đuổi bọn ta đi?
Trưởng quầy cứng cứng rắn.
Ta khuyên các ngươi nên đi chỗ khác, vị ngoài kia không động vào được đâu.
Cái gì mà không động vào được? Gọi hắn vào đây cho ta xem.
Cái này, hai người các vị vẫn là nên đi thôi.
Đến nước này, trưởng quầy cũng không hy vọng bình an vô sự, đành phải đắc tội một bên.
Ngươi dám?
Ngô Tùng Minh gào thét. Lúc này, cửa phòng một lần nữa lại mở ra, Đường Mãn Lâu và mỹ nữ xinh đẹp đi vào. Họ đã không thể đợi thêm được nữa, chuẩn bị đích thân đuổi người. Đường Mãn Lâu liếc nhìn hai người, thấy họ một là ngưng chân cảnh sơ kỳ, một là ngưng chân cảnh trung kỳ, khó chịu nói:
Nhị vị, mời, đừng tự chuốc nhục vào thân.
Diệp Trần cũng quan sát đối phương.
Ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó.
Đường Mãn Lâu mỉa mai nói:
Nói khoác không biết ngượng, Vong Ưu Thành không phải nơi khác, đừng tưởng xưng bá xưng vương trong phạm vi nhà mình rồi có thể đến đây làm càn. Đường Mãn Lâu ta chỉ nói thế này, mặc kệ các ngươi là hong là long là hổ, đều phải nằm im cho ta, nếu không đừng nói ta không nhắc các ngươi.
Ồ, Đường Mãn Lâu, ta còn chưa nghe qua cái tên này, để ta xem người bắt ta nằm im thế nào.
Đứng dậy, Diệp Trần gườm gườm nhìn đối phương, không có ý định tranh cãi nhiều.
Mỹ nữ xinh đẹp lắc lắc đầu. Người này quá ngạo khí, nhìn bộ dạng có vẻ ở nhà rất được cưng chiều. Chỉ có điều, đối đầu với Đường Mãn Lâu thì có khác gì tự tìm rắc rối.
Trưởng quầy thấy tình thế không ổn, mấy người này nếu như đánh nhau thì khác gì hủy chiêu bài Tây Lai Đại Tiểu Lâu. Vội vàng quay sang Diệp Trần nói:
Vị thiếu gia này, Đường Mãn Lâu Đường gia là bát kiệt chi nhất của Vong Ưu Thành ta. Đường gia cũng là gia tộc số 1, số 2 của Vong Ưu Thành, không phải thứ người có thể đụng vào. Nghe lời ta, lập tức rời đi, nếu không bị thương là nhẹ, mất mặt là lớn, không đáng.
Ngô Tùng Minh bật cười ha hả.
Đường Mãn Lâu sớm đã vận khởi chân khí, lạnh giọng nói:
Người cười cái gì?
Đọ ra thế với Diệp Trần thật không biết sống chết. Ngô gia ta còn không dám đọ với gia tộc Diệp Trần, dựa vào Đường gia ngươi.
Trưởng quầy thấy có chút không đúng.
Không biết vị gia này là thiếu gia nhà nào?
Ngô Tùng Minh lớn tiếng nói:
Nghe rõ đây, bạn ta là con trai gia chủ một trong bát đại gia tộc Diệp gia, bản thân cũng là thiên tài Lưu Vân Tông, ở Thiên Phong Quốc này là nhân vật số 1. Một đường gia nhỏ bé, không đáng nhắc đến.
Vị thiếu gia này là con trai gia chủ Diệp gia.
Trưởng quầy đầu óc choáng váng, lần này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Diệp gia thân là một trong bát đại gia tộc, ở Vong Ưu Thành cũng có cứ điểm, thế lực cực đại, không phải thứ Tây Lai Đại Tiểu Lâu có thể động vào. Không ngờ trời đất đưa đầy thế nào, hắn lại mở miệng đuổi đối phương đi. Đây không phải là muốn chết sao? Nếu như để người nhà Diệp gia nghe được thông tin này, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao với tư cách là một trong những thế lực lớn, thể diện là quan trọng nhất. Bị người ta đánh vào mặt, khác gì sờ mông hổ dữ. Nhất thời, trong lòng trưởng quầy run sợ, không dám nói lời nào.
Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 84: Một quyền đánh lui.
Đường Mãn Lâu và mỹ nữ xinh đẹp kinh ngạc không kém. Bát đại gia tộc mặc dù không bằng ngũ đại tông môn, nhưng tầm ảnh hưởng ở Thiên Phong Quốc không phải gia tộc bọn chúng có thể bì được. Về phần sư môn, ngược lại ý nghĩa không lớn. Thời gian này, chỉ cần có chút thiên phú đều có thể gia nhập tông môn. Ai cũng đừng mong dựa vào sức mạnh sư môn hù dọa đối phương, trừ phi người là con của trưởng môn tông chủ. Mỹ nữ xinh đẹp trầm mặc không nói, tựa như chuyện không liên can đến mình.
Ha ha, một trong bát đại gia tộc đúng là cường đại thật. Nhưng các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó.
Dựa vào sức mạnh gia tộc uy phong bên ngoài, mất đi gia tộc bảo vệ, cái gì cũng không phải.
Đường Mãn Lâu chấn định lại, không muốn mất mặt trước Vưu trưởng quầy và mỹ nữ xinh đẹp, thản nhiên nói.
Ngô Tùng Bình khinh bỉ nói,
ngươi cũng không phải dựa vào đường gia sao? Ta thấy không có đường gia đứng sau chống lưng, một trong bát kiệt vong yêu thành khẳng định không có phần ngươi.
Ngươi muốn chết?
Đường Mãn Lâu mắt bắn ra tinh quang, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Tông Minh. Diệp Trần trừng mắt nói,
nói miệng thì vô dụng, chúng ta cùng đọ một quyền, ai lùi một bước lập tức cút khỏi phòng bao thần tự số 4, thế nào?
Thật chứ?
Nghe vậy, Đường Mãn Lâu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ vẻ tươi tắn. Vốn dĩ hắn có chút cưỡi hổ khó cua khó xuống, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ai ngờ đối phương còn cuồng ngạo hơn tưởng tượng, dám cùng một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ đọ quyền, thật đúng là tự chuốc rắc rối. Phải biết hắn mặc dù không phải đệ tử Phỉ Thúy Cốc Hạch Tâm, nhưng trong đệ tử nội môn cũng là nhân vật có số má, đâu sợ một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ.
Thật,
Diệp Trần chưa từng giao thủ với một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, lần này vừa hay xác minh thực lực bản thân đã đến trình độ nào. Về phần thua, hắn chưa từng nghĩ qua. Lúc còn ở ngưng chân cảnh sơ kỳ, hắn đã một quyền đánh bại ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong Vương Côn Dương. Sau khi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ, thực lực không chỉ tăng lên một chút. Cho dù đối phương là đệ tử Hạch Tâm chính hiệu, một quyền hôm nay cũng khó tránh.
Đường Mãn Lâu quay sang nói với mỹ nữ xinh đẹp,
vừa hay Vưu trưởng quầy Lý Linh, hai người có thể làm chứng cho ta, ta sợ có người không giữ lời.
Vưu trưởng quầy nhìn Diệp Trần cười cười, chưa nói nhận lời hay không.
Được.
Mỹ nữ xinh đẹp tên Lý Linh gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng rất rõ ràng, không đánh giá cao Diệp Trần, chỉ là đối phương quá mù quáng, không nhìn rõ sự thật.
Đừng phí lời, bắt đầu đi.
Diệp Trần không dám khinh thường, Tôi Ngọc Cường Thân Quyết thôi động đến đỉnh phong, bề mặt ánh lên một tầng ngọc chất sáng bóng, đến y phục cũng phủ một tầng, tóc mang theo chất cảm mãnh liệt, từng sợi óng ánh. Ngô Tông Minh, Vưu trưởng quầy và Lý Linh lùi vào một góc, nhường không gian cho hai người.
Tốt, hôm nay cho ngươi biết thực lực của Đường Mãn Lâu ta.
Cứ mỗi một chữ, khí thế của Đường Mãn Lâu lại cao lên một phân. Đến cuối cùng, lưu ly chân khí như hỏa diễm từ trong thân thể bạo phát, phóng thẳng lên trời. Những vật trang trí treo xung quanh bốn bức tường bị thổi tán loạn. Lý Linh mắt hơi nheo, Đường Mãn Lâu này quả nhiên không thể coi thường. Trong vòng một năm thời gian đã luyện Phỉ Thúy Cốc lưu ly quyết đến đệ nhất, đến đệ thất trọng cảnh giới cao nhất, làm đến trình độ chân khí như hỏa. Xem ra trận đối chiến này không cần phải lo lắng. Bên này, Đường Mãn Lâu tạo ra động tĩnh cường đại. Bên kia, Diệp Trần không hề thua kém. Toàn thân phun phát ra khí lưu sắc như kim, khiến sàn nhà và bàn ghế xung quanh bị đâm ra những lỗ nhỏ chẳng chịt. Không chỉ có vậy, khí lưu sắc bén còn tổ hợp thành từng đường khí kiếm, ẩn tàng trong hư không.
Thuần quân chân khí đệ thất trọng.
Lý Linh trong lòng kinh hô, thân là đệ tử nội môn Tử Dương Tông, nàng đương nhiên đã từng giao thủ với không ít đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, từng gặp qua mấy người tu luyện thuần quân chân khí, nhưng họ chỉ tu luyện đến đệ lục trọng đỉnh phong, không ai đạt đến đệ thất trọng. Nghe nói, thuần quân chân khí trong Lưu Vân Tông nhân cấp đỉnh giai công pháp thuộc công pháp tu luyện khó nhất, không có cái thứ hai. Người này cho hắn thời gian, nhất định trở thành đệ tử Hạch Tâm. Lý Linh vẫn chưa đánh giá cao Diệp Trần, chỉ là hơn trước một chút.
Cho dù tu luyện công pháp đến đệ thất trọng cũng vô dụng, Khoảng cách giữa ngưng chân cảnh hậu kỳ và ngưng chân cảnh trung kỳ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Đường Mãn Lâu không hề tỏ ra lo lắng, tay phải từ từ nắm chặt, phát ra những tiếng kêu răng rắc, tựa như bàn tay không phải xương máu, mà là một miếng lưu ly phỉ thúy đang ma sát với nhau, thu thành một khối.
Đại Toái Ngọc Quyền.
Bạch quang sáng chói phóng ra trong nắm khỏi nắm đấm, Đường Mãn Lâu một quyền chính diện đánh ra.
Ầm.
Một quyền này vẫn chưa hoàn toàn đánh ra, cả Tây Lai Đại Tiểu Lầu đã có chút lắc lư. Những thực khách đã ăn cơm mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì.
Bên trong phòng bao thần tự số 4, không khí nứt vỡ từng khối, tựa như kim ngọc giải thể.
Diệp Trần bỏ qua không khí biến hóa, đứng im tại chỗ. Có khí mang hộ thể trên người, chút động tĩnh này căn bản không ảnh hưởng đến hắn.
Hồ Bào Long Quyền.
Thấy nắm đấm đã gần chạm vào cơ thể, Diệp Trần không thể thờ ơ được nữa. Một bước tiến lên, tay phải đột nhiên bộc phát ra lam quang mãnh liệt, mang theo nhiều tiếng hổ gầm xuyên qua không khí, tạo thành một con rồng bằng khí lưu. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Một khắc sau, bao gồm cả Lý Linh, tất cả mọi người mắt không nhìn thấy gì, chỉ còn lại bạch quang và lam quang đan xen làm một, tràn ngập cả căn phòng. Thanh âm như tiếng sấm rền vang ra, bốn bức tường xung quanh phòng bao nứt toác, sàn nhà vỡ ra vùng tung tóe, bàn ghế nát vụn, những tiếng đi đùng vang lên không ngớt, tựa hồ có ai bị đánh lùi, đụng nát những thứ sau lưng. Sau vài cái chớp mắt, lam quang và bạch quang mới tan đi. Đợi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người đều phải tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin.
Đường Mãn Lâu bại.
Lý Linh hít ngược một hơi lãnh khí. Trong căn phòng tan hoang, Diệp Trần bất động như núi, tay áo bên phải có chút tổn hại, ánh mắt không rời đối phương. Một bóng người dựa vào vách tường, sức mạnh khổng lồ khiến cho vách tường lõm xuống sụp đổ. Máu tươi từ cánh tay và khóe miệng trào ra, sắc mặt tái nhợt. Người này không phải Đường Mãn Lâu thì là ai?
Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 85. Hội đấu giá bắt đầu.
Cút ra ngoài.
Diệp Trần lên tiếng. Về việc một quyền đánh bại Đường Mãn Lâu, hắn không cảm thấy quá hưng phấn. Luận khí lực, bản thân có 15,000 cân. Luận võ kỹ, Hồ Bào Long Quyền của hắn tu luyện đến đỉnh phong, đã được coi là sát chiêu mạnh nhất, bá đạo vô song. Nếu như không thể đánh lui đối phương thì đúng là có vấn đề. Huống hồ, luận thực lực chân chính, Đường Mãn Lâu còn chẳng bằng Vương Côn Dương. Vương Côn Dương cũng có 10,000 cân cự lực.
Tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay sẽ không dừng ở đây đâu.
Đường Mãn Lâu không bị thương quá nặng. Nói thế nào hắn cũng là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ. Chân khí bảo hộ cường kình dị thường. Chỉ là nỗi nhục trong lòng khiến hắn gần như phát điên. Chỉ muốn phanh thây xẻ thịt Diệp Trần.
Đứng dậy, Đường Mãn Lâu chật vật đi ra khỏi phòng. Quên cả gọi Lý Linh.
Lý Linh liếc nhìn Diệp Trần rồi cũng đi ra khỏi phòng bao, để lại vị trưởng quầy tâm thần đầy thấy càng bất an. Tự mình phạm sai lầm thì tự mình phải đền bù. Trưởng quầy mặt đầy vẻ hối hận nói.
Diệp thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân bị quỷ che mắt, làm việc mạo phạm đến ngài.
Mong Diệp thiếu gia bỏ qua cho. Sau này bao phòng của Tây Lai Đại Tiểu Lầu vĩnh viễn có chỗ trống, đợi ngài đại giá quang lâm. Ngài xem.
Diệp Trần không có ý truy cứu vương trưởng quầy. Dù sao đối phương cũng chẳng dễ dàng. Làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Chẳng may sơ suất là sẽ đắc tội người. Mà trước đó nếu ông ta không đuổi mình vào Ngô Tông Minh thì sẽ đắc tội với Đường Mãn Lâu.
Ông yên tâm, ta sẽ không tìm ông gây chuyện đâu. Chỉ là bọn ta vẫn chưa ăn xong cơm. Phiền ông tìm cho một vị trí khác, bên ngoài cũng được, đừng đuổi ai.
Diệp Trần thản nhiên nói.
Vâng vâng, lập tức chuẩn bị cho ngài.
Vưu trưởng quầy cảm động đến rơi lệ, vừa cúi đầu vừa lui ra ngoài. Đợi Vưu trưởng quầy rời đi rồi, Ngô Tổng Minh nhìn gian phòng thần tự số 4 tàn hoang, lắc lắc đầu, kiên định nói.
Lần này mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được một viên quy chân đan.
Diệp Trần nói.
Ngoại vật gì đó, mặc dù có tác dụng phụ nhất định, nhưng bản thân vẫn có thể nắm bắt được, không có quá nhiều vấn đề.
Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là nghịch thiên chi lộ, cho nên không bắt buộc phải tu luyện thế nào, chỉ cần tâm không xa đọa, cần gì phải lo lắng. Rất nhanh, Vưu trưởng quầy sắp xếp cho hai người một chỗ trên đại sảnh tầng 2, đích thân bưng rượu thịt đến, vô cùng nhiệt tình. Thời gian hai ngày thoáng cái đã qua. Ngày thứ ba, sáng sớm. Trời lất phất mưa, rải đều khắp Vong Ưu Thành. Phía bắc trung bộ Vong Ưu Thành, một tòa kiến trúc khí thế khoáng đạt tọa lực ở đó. Bốn bề yên tĩnh, cao 30 mét. Trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, bên trên khắc năm chữ vàng khí thế thiên quân. Chàng đấu giá Tây Bắc. Từ trên cao nhìn xuống, biển người cuồn cuộn đang ùn ùn đến từ bốn phía, men theo đường cái hoặc đường tắt tiến vào chàng đấu giá. Trong đó có đại phú hào ngồi kiệu, có quý phu nhân nuôi yêu thú cấp thấp, cũng có thanh niên tuấn kiệt cưỡi tuấn mã. Đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là võ giả, chiếm số lượng 7 phần. Ngoài đại môn, Diệp Trần nhìn năm chữ lớn treo trên cửa, cùng Ngô Tông Minh sánh vai tiến vào. Hai vị là... Tiểu thư phụ trách đón khách ngoài cửa lớn nhìn thấy thiếu niên bất phàm, vội vàng chạy đến hỏi han. Dù sao người có thân phận tôn quý cũng không thể giống như những người khác, ngồi ở vị trí bình thường. Ngô Tông Minh nói.
Vị này là con cháu dòng dõi Diệp Thiếu Gia, Diệp Trần. Ta là con cháu Ngô Gia.
Diệp Thiếu Gia, một trong bát đại gia tộc Diệp Thiếu Gia. Hai vị, mời sang bên này, để ta đưa các vị đến phòng bao.
Tiểu thư đón khách thầm cảm thấy may mắn. Họ làm nhiệm vụ đón khách, nhãn lực nhất định rất tốt. Có những người mặc dù không quen, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra một hai. Tuyệt đối không thể coi họ như người thường, lãnh đạm họ. Thiếu niên trước mắt là con cháu dòng dõi Diệp Thiếu Gia, tuyệt đối là thân phận tôn quý. Ngoài còn lại là con cháu Ngô Gia, mặc dù rất nhiều, nhưng có thể đi cùng con cháu dòng dõi Diệp Thiếu Gia, khẳng định là Ngô Gia mạnh nhất, cũng không thể coi thường. Đi lên trước, tiểu thư đón khách thân khoác váy lụa mỏng, lắc lắc bờ eo thon thả của mình. Nội tâm đã nghĩ, nếu như bên trên biết được chuyện này, có lẽ sẽ thưởng cho nàng hậu hĩnh. Chàng đấu giá rất lớn, so với chàng đấu giá của thế giới Diệp Trần còn hoành tráng hơn. Bốn bức tường khảm đầy vàng và đá thủy tinh, tổ hợp thành một bức họa mỹ lệ xa hoa, nhìn không hề dung tục, mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Phòng bao của hai người nằm bên trái, đối diện với bàn đấu giá bằng đá. Phòng bao không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chiếc ghế bằng da yêu thú và một bàn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng, bày đầy hoa quả điểm tâm. Trên tường là một số tranh sơn thủy.
Hai vị cần phục vụ gì có thể nói với ta. Ta đứng ngoài phòng bao.
Tiểu thư đón khách không chỉ mình nàng. Mỗi người phụ trách một phòng bao. Diệp Trần nói.
Được.
Tiểu thư đón khách ra ngoài khép cửa. Ngô Tông Minh đặt mông ngồi lên ghế da yêu thú. Mềm mềm. Bên trên vẫn còn mùi thơm.
Phòng bao tốt thật đấy. Còn có cả ghế da yêu thú để ngồi.
Diệp Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Tông Minh, cười nói.
Thế này mới xứng. Tốt xấu gì ngươi cũng là nhị thiếu gia Ngô gia. Đừng nói nữa, thừa kế Ngô gia chắc chắn không đến lượt ta. Dù sao ta cũng không cần. Về sau là một trưởng lão ngoại môn Lưu Vân Tông là được.
Ngô Tông Minh vặt một trái nho bỏ vào miệng, nói. Diệp Trần lắc đầu không nói. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh hơn, sau đó thám hiểm thế giới huyền bí.
Phòng bao thứ ba bên cạnh, bên trong có 5 thanh niên. Ngoài cùng bên trái là người hôm qua bị Diệp Trần đánh bại, Đường Mãn Lâu. Bên cạnh hắn là mỹ nữ xinh đẹp Lý Linh. Ở giữa là một thanh niên thân khoác y phục màu tím vàng. Tuổi độ 17-18, lông mày rất đậm, sắc như dao. Tinh quang trong mắt hắn bắn ra tứ phía, tựa như hai khối hắc bảo thạch chói sáng. Hai chân hắn rất dài, so với người thường dài hơn 3-4 tấc. Ngồi ở đó, đại mã kim đao, áp lực vô biên tràn ra khắp căn phòng. Rõ ràng là lãnh tụ trong 5 người. Hai thanh niên bên phải ăn vận giống như Lý Linh, đều là y phục màu tím, không có kim sắc, khí tức hùng hậu bá đạo, không hề thua kém Đường Mãn Lâu. Đường Mãn Lâu, nửa năm không gặp, tu vi của ngươi tiến triển không ít. Thanh niên vuốt ve linh giới chữ vật trên tay, tùy ý nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 86: Tiểu thần thoái và Bắc Tuyết khoái đao. Thần tình Đường Mãn Lâu phức tạp, miệng nói: "Đâu có bằng được Âu Dương Minh ngươi, trên giang hồ có danh xưng tiểu thần thoái, đôi chân mày không biết đã đá chết bao nhiêu người." "Đó là đương nhiên, cả Thiên Phong quốc trừ Phỉ Thúy công tử đã bước qua cấp độ bão nguyên cảnh. Âu Dương sư huynh của chúng ta là nhân vật đứng đầu." Một trong hai người bên phải nói. "Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng ta nghe nói lần này Bắc Tuyết Sơn Trang tam đệ tử Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kỳ cũng sẽ đến. Chỉ sợ mục tiêu cũng giống như chúng ta, cùng là thanh bảo đao đó." Ngồi cùng đối phương, Đường Mãn Lâu luôn cảm thấy kém một bậc, không tự chủ lấy Lâm Kỳ ra dọa đối phương. Âu Dương Minh cười lạnh nói: "Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kỳ, sớm muộn ta sẽ giao thủ với hắn, xem đao của hắn lợi hại hay đao của ta lợi hại." Giang hồ danh xưng của hắn mặc dù là tiểu thần thoái, nhưng đao pháp cũng rất lợi hại, không thua gì thoái pháp. Chỉ là người dùng đao quá nhiều, nhất là Bắc Tuyết Sơn Trang là cao thủ dùng đao, cho nên mới được gọi là tiểu thần thoái. Đúng lúc này, tấm màn thủy tinh đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này bạch y thắng tuyết, thân hình gầy gò, bước đi lúc nhanh lúc chậm. Tiểu thư đón khách phía sau không theo kịp tiết tấu, suýt chút nữa thì ngã. Thần tình như nhìn thấy quỷ. Từ khí thế, người này mang đến cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng chuyển ánh mắt lên mặt hắn lại khiến người ta thất vọng. Bởi vì đó là một khuôn mặt đại chúng, rất bình thường. Bình thường đến mức đi lần nào trong đoàn người là không tìm thấy được. Lâm Kỳ. Âu Dương Minh ánh mắt như điện, bắn loạn xạ vào hư không, trọng tâm thân thể kéo thấp, làm cho chiếc ghế da yêu thú phải kêu lên những tiếng cót két chịu đựng. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của Âu Dương Minh, người kia quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, khí tức ngưng đọng như nước. Tiểu thư đón khách cảm thấy rất kỳ quái, mặt kính này chỉ có bên trong nhìn được bên ngoài, chứ từ bên ngoài không nhìn được bên trong. Tại sao vị đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang này lại giống như đang nhìn ai đó? Trong phòng bao, Đường Mãn Lâu không phải đỏ mắt với Lâm Kỳ, nhưng ánh mắt đối phương lại khiến hắn giật mình, có ảo giác như bị dao cắt. Tựa hồ ánh mắt đối phương chính là đao quang, có thể cắt đứt hư không, đả thương hồn phách, có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không, ánh mắt Âu Dương Minh và ánh mắt Lâm Kỳ giao phong với nhau, tạo ra vô số hỏa hoa hư vô, không ai nhường ai. Sau vài giây, hai người mới chịu thu hồi ánh mắt. "Giỏi lắm, Bắc Tuyết khoái đao." Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tên Lâm Kỳ này thực lực mặc dù vẫn còn thua kém Phỉ Thúy công tử, nhưng ánh mắt thì mạnh hơn một phần. Vừa rồi có vẻ bất phần thắng bại. Kỳ thực hắn đã rơi xuống hạ phong. Chẳng trách trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang Tiết Vô Nhận liệu định hắn là người có hy vọng lĩnh ngộ đạo ý nhất. Nhưng chỉ cần hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đạo ý, Âu Dương Minh tin rằng mình vẫn có thể tranh hùng được với đối phương. Ngoài phòng bao, Lâm Kỳ mặt không biểu tình, tiếp tục đi lên phía trước và chỉ dừng lại trước cửa phòng bao bên cạnh bọn Diệp Trần. Diệp Trần đột nhiên nhíu mày, tựa hồ như cảm nhận được một luồng đao khó đến gần.
Diệp Trần, sao vậy?
Ngô Tông Minh hỏi. Diệp Trần lắc lắc đầu.
Không có gì, hội đấu giá chắc sắp bắt đầu rồi nhỉ?
Mọi người cũng đến đông đủ rồi.
À, người mang theo bao nhiêu bạc?
18 vạn lạng vàng.
Không xin tiền gia tộc à?
18 lạng vàng đối với người thường mà nói là một món tiền rất lớn, nhưng đối với họ mà nói tương đối bình thường. Lần này vì quy chân đan và một số chân phẩm khác, Ngô Tông Minh lĩnh đúng 30 vạn lạng vàng. Gia tộc Diệp Trần lớn hơn Ngô gia, nếu như muốn lĩnh tiền tuyệt đối không dừng ở con số này.
Diệp Trần cười nói, đủ mà, dù sao ta cũng chỉ muốn xem, nói không chừng chẳng mua gì.
18 vạn lạng vàng là toàn bộ tài sản trên người huyết thủ đồ tể, cộng thêm số tiền kiếm được từ nhiệm vụ gần đây. Nếu như gặp phải bảo vật ưng ý, trong linh giới chữ vật của hắn còn hơn 1 vạn linh thạch. Mỗi miếng linh thạch trị giá 2.000 lạng bạc, 1 vạn miếng là hơn 2.000 vạn lạng bạc, cũng chính là 200 vạn lạng vàng, còn nhiều hơn tài sản của một tiểu gia tộc.
Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì mang quá ít tiền.
Ngô Tông Minh nhếch miệng cười. Diệp Trần tâm tư không dùng hết vào việc trò chuyện cùng Ngô Tông Minh. Linh hồn lực cường hãn xuyên qua vách tường, tìm kiếm sang gian phòng bên cạnh. Trong đó chỉ có một người thanh niên. Người này tướng mạo bình thường, thần khoác y bào màu trắng, thân thể gầy gò, toàn thân tinh khí không ngoại tán mà thu vào bên trong, ẩn hiện bão nguyên chi ý. Ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, người này có lẽ Bắc Tuyết khoái đao lâm kỳ. Diệp Trần không nghĩ đó là Bắc Tuyết công tử, bởi vì Bắc Tuyết công tử nghe nói tiêu sái bất quần, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp. Hơn nữa người rất tuấn lãng, là nhân vật trong mộng của rất nhiều nữ đệ tử Lưu Vân Tông. Lâm Kỳ không hề hay biết đang bị thăm dò, nhưng trong lòng vẫn có một chút cổ quái, quay sang nhìn vào bức tường bên cạnh.
Phát giác được sao?
Không, không có. Diệp Trần chú ý thấy ánh mắt đối phương tán loạn, có vẻ không phát hiện được hắn. Đương nhiên, tiếp tục dò xét cũng không được gì. Diệp Trần thu hồi linh hồn lực. Lâm Kỳ nhận thấy cảm giác cổ quái biến mất, có chút nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ sâu xa, bởi vì hội đấu giá đã bắt đầu. Phía sau bàn đấu giá bằng đá, một lão già áo vàng bước lên. Hắn vỗ vỗ tay, lớp thủy tinh phía trước phòng bao bỗng nhiên sáng bừng, chiếu rọi mọi ngóc ngách bằng thứ quang mang dịu mắt.
Các vị, hoan nghênh đến chàng đấu giá Tây Bắc. Ta là trung cấp đấu giá sư ở đây, Tiền Tông Triều. Có lẽ không ít người biết ta. Những người không biết ta cũng không cần cố nhớ tên làm gì, bởi vì lần sau đến nói không chừng ta vẫn là người chủ trì đấu giá.
Trước khi đấu giá, ta vẫn muốn nói một câu. Các vị, nếu như có vật phẩm chân quý gì muốn đấu giá, có thể ủy thác bổn chàng. Vật phẩm luận bảo quý phân thành tứ phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm bảo vật chỉ thu 1 phần số tiền đấu giá được. Trung phẩm bảo vật nửa phần. Thượng phẩm bảo vật miễn phí giúp đấu giá. Nửa các không thu. Về phần cực phẩm bảo vật, bổn chàng thậm chí còn tặng thêm tiền. Lời này vừa nói ra, ở dưới nhào nhào nghị luận.
Hết chương 86, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 87, đấu giá.
Đùa gì vậy? Có thượng phẩm và cực phẩm bảo vật, ai còn mang ra đấu giá, chữ óc toàn đậu.
Không sai, một món hạ phẩm bảo vật đã khiến mọi người tranh nhau đầu rơi máu chảy. Trung phẩm bảo vật khiến bão nguyên cảnh và võ giả tinh cực cảnh điên cuồng. Thượng phẩm bảo vật chắc còn nghiêm trọng hơn nữa. Đừng nói cực phẩm bảo vật.
Diệp Trần im lặng không nói gì. Hội đấu giá kiên định vật phẩm phẩm cấp giống như linh giới chữ vật, phần thành tứ phẩm. Một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm cũng tương đương hạ phẩm bảo vật. Linh giới chữ vật trung phẩm tương đương trung phẩm bảo vật. Thượng phẩm bảo vật và cực phẩm không dám tưởng tượng.
Lão giả áo tím tươi cười. Những lời này không phải thuận miệng nói, mà là muốn kích thích cảm xúc của mọi người. Con người khi kích động sẽ làm ra những việc rất khó lý giải. Đối với chàng đấu giá mà nói, cầu còn không được.
Được rồi, không lãng phí thời gian của các vị nữa. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Món vật phẩm thứ nhất lên đài.
Lão già vừa dứt lời, phía sau đã bước lên một nữ tử diện mạo xinh đẹp, tay bê mâm gỗ lạm vàng, dùng một tấm lụa màu vàng tươi bao xung quanh. Đặt mâm gỗ nạm vàng lên đài đấu giá, lão già áo vàng nhấc tấm lụa vàng. Lập tức một bản bí tịch màu xanh đập vào mắt mọi người.
Vật phẩm thứ nhất là một cuốn võ kỹ bí tịch, tên gọi Thanh Nguyên Trưởng, nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp, là 100 năm trước bát phẩm tông môn Thanh Nguyên Tông độc môn võ học, luyện đến cực hạn. Trưởng lực có thể mài vụn một thanh bảo kiếm bảo đao, bá đạo dị thương. Xuất sắc hơn rất nhiều võ kỹ nhân cấp đỉnh giai khác. Giá khởi điểm 20.000 lạng vàng. Mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng.
Nghe lão giá, lão giả áo vàng giới thiệu, bên dưới có chút ồn ào. Một số võ giả không gia nhập tông môn đỏ mắt. Họ không giống như đệ tử tông môn. Sau khi thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, có thể học tập bí tịch nhân cấp đỉnh giai, căn bản không cần phí tâm. Phải biết, phần lớn trong số họ đều tu luyện võ kỹ nhân cấp cao giai. Thậm chí có người chỉ tu luyện nhân cấp trung giai võ kỹ, có chút nghèo nàn.
Mẹ, liều thôi, có thể học được một môn võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, trên giang hồ sống cũng thoải mái hơn, không sợ không kiếm nổi tiền.
Đám đệ tử tông môn không tranh giành với chúng ta, như vậy cơ hội sẽ càng lớn hơn, nhất định phải mua được.
Xuyên qua thủy tinh, Diệp Trần nhìn rõ sự biến hóa của mọi người, không khỏi lắc lắc đầu. So với đệ tử tông môn, những võ giả này thật không dễ dàng, học tập đều là những thứ rác rưởi. Đệ tử tông môn đến nhìn cũng không buồn nhìn, nhưng nghe giới thiệu, Thành Nguyên Trưởng có vẻ rất lợi hại. Khả năng không hề thua kém Hổ Bào Long Quyền. Chẳng trách rất nhiều người đến chàng đấu giá Tây Bắc, thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ quý hiếm.
22.000 lạng vàng.
Có người không kìm được bắt đầu báo giá. Sau khi âm thanh báo giá đầu tiên vang lên, cả chàng bắt đầu hỗn loạn. Những tiếng báo giá liên miên không ngớt.
23.000 lạng. 25.000 lạng. 28.000 lạng.
Một võ giả thần thái hung ác đứng dậy.
Lão tử xuất 30.000 lạng, ai dám tranh giành với ta?
30.000 lạng là gì? 35.000 lạng.
Diệp Trần có chút kinh ngạc. Không phải chứ, một cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai mà có giá 35.000 lạng vàng. Vậy 18.000 lạng vàng của hắn là gì?
40.000 lạng.
Võ giả thần thái hung ác trực tiếp tăng thêm 50.000 lạng vàng. Đủ thấy hắn đã hạ quyết tâm có được cuốn bí tịch Thanh Nguyên Trưởng này.
Đáng ghét. Trên người ta chỉ có 38.000 lạng, còn thiếu 2.000 nữa. Các ngươi ai cho ta mượn, sau này trả lại gấp đôi.
Có người quay sang mượn tiền võ giả bên cạnh.
20.000 lạng vàng bọn ta không quan tâm, nhưng đợi lát nữa gặp phải thứ tốt hơn, tiền trên người không đủ thì làm thế nào? Cho nên xin lỗi, không thể giúp được.
Nói đúng lắm, hội đấu giá nhỏ nửa năm một lần, bỏ lỡ lần này phải đợi thêm nửa năm nữa, làm sao cho mượn được?
Thời điểm này, căn bản không có võ giả chịu cho mượn tiền.
Dù sao toàn bộ tài sản trên người họ chỉ có 5 vạn lạng vàng, thiếu 1-2 lạng là thiếu một phần chắc chắn. Cho người khác mượn tiền là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Cuối cùng, bí tịch Thanh Nguyên Trưởng đã được bán cho võ giả hung ác với giá 4 vạn lạng vàng. Vật phẩm thứ hai, 3 tổ hạ phẩm linh thạch, mỗi tổ 100 miếng, tách ra đấu giá. Giá khởi điểm mỗi tổ là 2 vạn lạng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng, bắt đầu. Đặt mâm gỗ nạm vàng xuống, lão giả áo vàng nhấc tấm lụa vàng, lớn tiếng nói. Cái gì? Đấu giá hạ phẩm linh thạch, ta đã từ rất lâu rồi không dùng qua hạ phẩm linh thạch, lần này nhất định phải mua được một tổ. Có hạ phẩm linh thạch, nói không chừng trong một thời gian ngắn ta sẽ tấn thăng lên ngưng chân cảnh hậu kỳ, giá trị vô lượng. 100 miếng hạ phẩm linh thạch đủ ta dùng hơn 1 năm. Bên dưới, vô số võ giả, vô môn vô phái điên cuồng, đỏ mắt nhìn hạ phẩm linh thạch trên đài đấu giá, hận không thể lập tức cướp đi. 2.000 lạng vàng, 2.500 lạng, 2.800 lạng, 3.000 lạng. Giá trị của tổ hạ phẩm linh thạch đầu tiên không ngừng tăng lên. Đứng trên đài, lão giả áo vàng vẻ mặt tươi cười. Vật phẩm đấu giá càng cao, vị trí của hắn càng ổn, tiền lương nhận được càng nhiều. Chỉ một lúc, tổ hạ phẩm linh thạch đầu tiên được một võ giả tướng mạo xấu xí mua với giá bán 5.000 lạng vàng. 5.000 lạng vàng. Tổ hạ phẩm thạch thứ hai được đấu giá ngay sau đó. Có thể vì đã thiếu mất một tổ, một số võ giả nãy giờ bàng quan đứng nhìn không nhịn được cũng phải gia nhập hàng ngũ đấu giá, khiến giá cả của tổ hạ phẩm linh thạch thứ hai rất nhanh vượt qua tổ thứ nhất, đạt đến 3.800.000 lạng vàng, được mua bởi một võ giả trung niên. Đến tổ thứ ba, trang diện gần như nóng nảy, nhưng võ giả hai lần trước không mua được linh thạch, mặc kệ tất cả, tung toàn bộ tài sản của mình ra, thì phải mua được tổ hạ phẩm linh thạch cuối cùng. Trong phòng bao, Diệp Trần cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng một miếng hạ phẩm linh thạch giá cả chỉ có thể đạt tới 250 vạn lạng vàng là nhiều. 250 lạng vàng là nhiều, không ngờ lại gần 400 lạng. Nói vậy không phải hơn 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch trong linh giới chữ vật của hắn.
Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 88. Một nửa thanh kiếm gãy.
4.000.000 lạng vàng lần 1, 4.000.000 lạng vàng lần 2, 4.000.000 lạng vàng lần 3. Thanh giá. Chúc mừng vị võ giả này.
Tổ hạ phẩm linh thạch thứ 3 đấu giá xong, lão giả áo vàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hạ phẩm linh thạch rất hút hàng. Đáng tiếc cái giá thấp nhất mà chàng đấu giá Tây Bắc đưa ra là 2.000.000 lạng vàng. Nếu không có thể tách ra 10 miếng một tổ, như vậy những võ giả không đủ tiền nhất định toàn lực tranh đoạt, cho dù 500 lạng một miếng cũng không tiếc. Đợi giao hết 3 tổ hạ phẩm linh thạch đến tay người mua, lão giả áo vàng hắng hắng giọng, cao giọng nói.
Tiếp theo là vật phẩm thứ 3, một nửa thân kiếm cổ.
Tấm lụa nhấc lên, hiện ra trước mắt mọi người là một nửa thân kiếm. Cũng có thể vì quá cổ xưa, dưới quang mang thủy tinh, thân kiếm vẫn rất ảm đạm, không thu hút chút nào.
Làm trò gì vậy? Đây là cái gì?
Một nửa thân kiếm, cho dù nó vốn dĩ là trung phẩm bảo vật cũng không đáng tiền, ai sẽ đấu giá?
Cứ để xem, có thể có bí mật bên trong.
Mọi người không ai hiểu ra vấn đề, mọi ánh mắt dồn về phía lão già áo vàng, chờ nghe hắn giới thiệu. Lão già áo vàng sớm đã có chuẩn bị, giơ tay cầm một nửa thân kiếm, lên tiếng nói.
Các chuyên gia giám định của bổn chàng đã xem xét, nửa thân kiếm này lịch sử đạt đến 500 năm. Cũng chính là nói, đây là một thanh cổ kiếm có lịch sử 500 năm,
Ngoài ra, 500 năm trước nó rất có khả năng là một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, bị người ta đánh gãy, mất đi linh tính.
Cổ vật trăm năm, thượng phẩm bảo kiếm.
Chợt chợt, thực sự quá đáng tiếc. Nếu như không bị hư tổn gì, Thiên Phong Quốc thậm chí nam chắc vực một số hùng chủ, chắc chắn sẽ tới theo tranh đoạt.
Thượng phẩm bảo kiếm bị tàn phá, mất đi linh khí, mua về làm gì?
Có lẽ một số nhà sưu tầm cổ vật sẽ đấu giá, dù sao cũng không phải là việc của chúng ta. Ờ, chúng ta cứ sống chết mặc bay, xem ai sẽ mua thứ rác rưởi này.
Nghe được ngôn luận bên dưới, lão giả áo vàng trong lòng cười khổ. Một nửa thần kiếm này đúng là không có tác dụng thực tế, cũng chỉ còn lại 500 năm lịch sử để gây sự chú ý. Hy vọng có thể bán với giá tốt. Đương nhiên, không bán được cũng chẳng biết làm thế nào. Hai lần tạo thế trước đều đã làm hết rồi. Là sống hay chết, phải chờ tiếp theo.
Đây là một nửa thân kiếm gãy.
Trong phòng bao, Diệp Trần mắt lóe tinh quang, nhìn nửa thân kiếm gãy trên đài đấu giá không chớp mắt. Nửa thân kiếm gãy ảm đạm vô quang, độ rộng bằng một nửa thân kiếm mua được ở Cửu Đỉnh Hiên. Ngay cả chỗ gãy cũng giống nhau như đúc, chỉ thiếu một miếng ở giữa. Nếu không có gì bất ngờ, hai mảnh vốn là một thể, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mới phân lìa hai nơi.
Bây giờ đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 20.000 lạng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng.
Lão già áo vàng nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Một khoảng yên lặng.
Ta ra 20.000 lạng.
Người nói là một lão già tuổi độ thất tuần, râu xám trắng, khoác trên người một bộ trường bào màu đen cũ kỹ. Có người nhận ra thân phận lão già, người này là nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Vong Ưu Thành, rất thích mua những thứ đồ cổ quý hiếm về bày trong nhà, tự mình thưởng thức. Người khác muốn xem cũng không cho, ngay cả người nhà cũng không ngoại lệ, bị mọi người gọi là lão đồ cổ. Trong phòng bao, Diệp Trần không vội ra giá, phải thật bình thản, nếu vừa lên đã mãnh công, rất dễ khiến người khác hoài nghi. Toàn tràng yên lặng, không một ai theo. Lão già áo vàng biết nên khuấy động không khí.
20.000 lạng vàng, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đừng quên, một nửa thân kiếm gãy này rất có khả năng là một mảnh của thượng phẩm bảo kiếm. Cho dù đã mất đi linh khí, nói không chừng bên trong còn phát hiện được thứ gì. Huống hồ nó còn có 500 năm lịch sử, thực sự là tồn tại quá lâu.
Toàn tràng vẫn yên lặng. Lúc này, Diệp Trần giơ tấm thẻ bài trong tay.
20.000 lạng. Tốt, có người tăng giá, thật tinh mắt. Còn có ai ra giá nữa không? Cơ hội mất đi rồi sẽ không lấy lại được đâu.
Lão già áo vàng thần tình phấn chấn, kích động nói.
30.000 lạng.
Lần này, người ra giá không phải lão già sưu tầm, mà là Âu Dương Minh ở phòng bao số 3. Đường Mãn Lâu nghi hoặc nói.
Âu Dương huynh, nửa thân kiếm này rất quan trọng sao?
Âu Dương Minh thản nhiên nói.
Không có gì, mua về sưu tầm cũng được, chút tiền có đáng gì. 30.000 lạng vàng, lại có người ra giá, các vị còn đợi gì nữa?
Lão già áo vàng giọng nói càng thêm vang dội. 30.000 lạng vàng đã vượt qua dự đoán của hắn. Cho dù phía sau không có ai theo giá, hắn cũng thỏa mãn. Lão già sưu tầm giơ thẻ bài.
30.000 lạng.
32.000 lạng. Diệp Trần theo giá. Âu Dương Minh khinh thường cười.
40.000 lạng. Không theo. Thứ này mặc dù vừa mắt ta, nhưng không xứng đáng với cái giá đó, còn không bằng đi mua cổ vật khác.
Lão già sưu tầm từ bỏ theo giá.
Ngài sớm từ bỏ rồi, không phải chỉ là một nửa thân kiếm gãy sao? Làm gì phải tốn hao đến 30.000 lạng vàng?
Võ giả bên cạnh cười nói.
Người hiểu cái gì? Nhưng phàm là cổ vật đều có giá trị nghiên cứu.
Được rồi, ta không hiểu, ngài hiểu.
Trong phòng bao, Diệp Trần nhíu mày, tăng giá lên 4 vạn 1 ngàn lạng.
Ngô Tùng Minh ngạc nhiên nói:
Diệp Trần, ngươi sao vậy? Phía sau vẫn còn bảo vật chân quý khác, cần gì lãng phí tiền mua thứ đồ chơi rắc rưởi này? Ngươi nghĩ có thể phát hiện thứ gì trong đó thật sao?
Mất đi linh tính, một nửa thân kiếm gãy này giá trị chẳng hơn gì một thanh bảo kiếm bình thường.
Diệp Trần nói: Đến tham gia hội đấu giá cũng nên mua một ít đồ chứ.
Ha ha, bó tay với ngươi.
Ngô Tùng Minh lắc lắc đầu.
5 vạn lạng.
Âu Dương Minh giơ thẻ bài. Chút vàng này đối với hắn mà nói chẳng là gì. Hắn trở thành đệ tử nội môn từng ấy năm, hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ, tài sản tích lũy đã đạt đến con số khổng lồ. Đến một trung đẳng gia tộc cũng chưa chắc giàu bằng hắn. 5 vạn lạng vàng có là gì? Lão già áo vàng trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực sự không thể tin nổi, nửa thân kiếm gãy vốn tưởng không ai hỏi đến lại được đấu giá 5 vạn lạng vàng. Hơn nữa xem ra bên kia cũng vẫn không có ý định từ bỏ. Bên dưới mọi người cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không đến mức quá kinh ngạc. Mỗi lần hội đấu giá đều xuất hiện trường hợp kiểu này. Một số thứ không đáng giá lại được mua với cái giá cực cao, còn một số chân phẩm giá trị lại không bán được.
Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 89: Đấu phú.
Lại là một tên tiền nhiều không có chỗ tiêu.
Có người ngưỡng mộ nói:
8 phần là đệ tử tông môn, những người đó thật nhiều tiền.
Ai chỉ hận chúng ta thiên phú không tốt, bằng không sớm đã gia nhập tông môn, bây giờ thế nào cũng có thể làm trưởng lão ngoại môn, uy phong bao nhiêu.
Đừng nói, bên kia bắt đầu lại ra giá kìa.
5 vạn 5 ngàn lạng.
Diệp Trần tăng thêm 5 lạng.
6 vạn lạng.
6 vạn 5 ngàn lạng.
7 vạn lạng.
8 vạn lạng.
9 vạn lạng.
Sắc mặt Diệp Trần rất khó coi, vốn tưởng nửa thân kiếm gãy sẽ không có ai theo. Ai ngờ mọi chuyện lại không được như ý muốn. Một hơi nhảy lên 9 vạn, thật không biết người đó cố ý góp vui hay thực sự muốn mua.
Giờ thẻ bài, Diệp Trần báo giá.
10 vạn lạng.
Toàn chàng hít ngược một hơi lãnh khí, 10 vạn lạng vàng không phải là một con số nhỏ. Rất nhiều võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ phấn đấu 10 năm đều không có số tiền đó. Dù sao, võ giả tiêu xài nhiều, tiền mua đan dược chưa bao giờ tiết kiệm. Có thói quen tiêu tiền như nước.
10 vạn lạng, mặc dù không là gì, nhưng cũng không cần theo nữa. Dù sao ta mang về cũng không có tác dụng gì, thuần túy coi như vật sưu tầm. Huống hồ chơi chọc đối phương một phen, chắc người ta khó chịu lắm.
Âu Dương Minh đại mã kim đao ngồi trên ghế da ma thú, biểu tình trên mặt như cười như không, miệng chế nhạo nói.
Tử Sơn Tông đệ tử bên cạnh nịnh nọt nói:
Nếu như biết người đó là ai, nhất định phải bắt hắn mời khách. Âu Dương huynh thế là nể mặt hắn lắm rồi.
Đợi hội đấu giá kết thúc, chúng ta đến xem là thần thánh phương nào.
Âu Dương Minh nói:
Mấy người các ngươi đừng thấy gió tưởng là mưa, ta không cần hắn mời, bảo hắn cho ta mượn nửa thân kiếm gãy đó chơi 2 ngày cũng không tệ.
Nghe vậy, Lý Linh âm thầm cười khổ, thầm nghĩ người đó tất nhiên đừng nên đối nghịch với nhị sư huynh, nếu không khó tránh khỏi nếm chút khổ sở. Cả lớp thanh niên Thiên Phong Quốc có thể đối nghịch với nhị sư huynh được mấy người?
10 vạn lạng vàng 1 lần, 10 vạn lạng 2 lần, 10 vạn lạng 3 lần, thánh giá. Chúc mừng quý khách ở phòng bao số 7, nửa thân kiếm gãy lập tức gửi đến chỗ ngài.
Lão già áo vàng mặt mày hớn hở, tựa hồ như vừa nhặt được 10 vạn lạng vàng. Một lúc sau, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bưng nửa thân kiếm gãy đi tới.
Chậc chậc, thứ đồ chơi rách rưới này cũng đáng giá 10 vạn lạng. Ngô Tông Minh chỉ nhìn thôi đã thấy mất hứng. Diệp Trần đưa tờ ngân phiếu trị giá 10 vạn lạng cho thiếu nữ xinh đẹp, nhận thần kiếm từ tay đối phương, ném luôn vào trong linh giới chữ vật. Linh hồn lực thăm dò vào trong, Diệp Trần thầm nghĩ. Hai nửa này quả nhiên là một thể, chỉ còn thiếu một miếng nhỏ nữa, không biết có thể thu thập đủ hay không. Hôm đó, trong thần kiếm gãy, ẩn hiện có tiếng cười lớn truyền ra. Phong cách cổ xưa bao la mờ mịt, khiến Diệp Trần có ấn tượng rất sâu với nó. Liệu định bên trong có bí mật? Nếu không, cũng không lãng phí 10 vạn lạng vàng mua nó. Vật phẩm thứ tư là 3 viên quy chân đan. Tác dụng của nó thế nào, chắc mọi người đều biết. Không sai, nó có thể khiến võ giả ngưng chân cảnh có 5 phần cơ hội nâng lên một giai tu vi. Tác dụng phụ rất nhỏ. Ngoài ra, loại đan dược này có thể uống liền 3 lần. Lần thứ nhất tỷ lệ 5 phần, lần thứ hai tỷ lệ 3 phần, lần thứ ba tỷ lệ 1 phần. Ai có thể mua một lúc 3 viên, cơ hội tăng lên một giai tu vi là rất ổn định. Trừ phi vận khí của hắn quá tệ. Trải qua khởi động trước, thứ hot nhất lúc này mới chính thức lên sân khấu, chính là quy chân đan mà Ngô Tông Minh vẫn hằng mơ ước. Hơn nữa tổng cộng 3 viên, mỗi viên giá trị không thể đánh giá, nhất là đối với một số võ giả thiên phú rất thấp. 3 viên phân khai đấu giá, mỗi viên khởi điểm 3 vạn lạng vàng, mỗi lần ra giá không thấp hơn 2.000 lạng. Đấu giá bắt đầu. Ngô Tùng Minh có chút nóng vội, giơ thẻ bài nói. 5 vạn lạng. Những người có mặt bị cái giá này làm cho suýt ngất. Là ai vậy? Vừa lên đã báo giá cao như vậy. Có để người khác sống nữa hay không? Võ giả không đủ tiền hận đến răng lợi ngứa ngáy, nhưng không biết làm thế nào. Ai bảo bản thân không có tiền như người ta? Nếu không trực tiếp báo giá 100 vạn lạng, xem còn ai cạnh tranh nữa không? 5 vạn 5.000 lạng. Sau một hồi bình tĩnh, có người bắt đầu theo giá. Ngô Tùng Minh nhếch miệng cười. 7 vạn lạng. 8 vạn lạng. Có đệ tử tông môn xuất thủ. 10 vạn lạng. Ngô Tùng Minh tiếp tục báo giá. 12 vạn lạng. 15 vạn lạng. Cuối cùng, viên quy chân đan đầu tiên đã rơi vào tay Ngô Tông Minh, khiến những người liên can không khỏi trợn mắt há mồm. Đệ tử tông môn chính là đệ tử tông môn, giàu đến chảy mỡ. Giá khởi điểm 3 vạn lạng, một hơi nâng lên 15 vạn lạng, khiến bọn họ triệt để tuyệt vọng. Viên quy chân đan thứ hai không được sôi động như vậy, được một người hình như là đệ tử tông môn mua với giá 13 vạn lạng vàng. Miếng thứ ba thì cao hơn, đạt đến 16 vạn lạng, cũng là đệ tử tông môn. Lão giả áo vàng rất hài lòng với kết quả này, hắng hắng giọng nói. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cấp quan trọng, võ kỹ bí tịch địa cấp sơ giai một cuốn.
Cái gì? Võ kỹ địa cấp sơ giai?
Đùa gì vậy? Kể cả khách quý trong phòng bao cũng phải sửng sốt. Không cần giật mình, vật phẩm đấu giá thứ năm đúng là một cuốn võ kỹ địa cấp sơ giai. Người ủy thác là một vị võ giả bão nguyên cảnh, ở Thiên Phong Quốc Bắc Bộ cũng coi như có danh tiếng, nhưng đương nhiên không thể tiết lộ danh tính người đó. Đây là quy tắc của chàng đấu giá. Không nói nhiều nữa, môn võ kỹ địa cấp sơ giai này là thoái pháp võ kỹ, tên gọi sát không bá thoái. Người tu luyện tiểu thành, một thoái có thể khiến nước sông ngừng chảy. Người đại thành, sơn phong trăm mắt cũng bị một thoái đá nát. Nghe nói đạt đến cực cảnh, không khí cũng không là trở lực. Tốc độ thoái pháp sẽ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Cách 100 mét, một bước là đến. Lão giả áo vàng cũng không lòng vòng, một hơi nói ra. Chàng đấu giá sôi sục. Ngay cả những vị khách quý thờ ơ trong phòng bao cũng phải thở gấp. Chặt đứt dòng chảy, đá vỡ sơn phong, cự ly 100 mét một bước là đến. Cả ba thứ này đều rất đáng quý. Nói gì là ba loại hợp nhất? Võ kỹ địa cấp sơ giai quả nhiên không phải là thứ nhân giai võ kỹ có thể sánh được. Đạt tới cấp độ mới. Diệp Trần không quan tâm lắm đến hai điểm trước, bởi vì bá quyền cũng có thể làm được. Nhưng điểm thứ ba thì khiến người ta có chút giật mình. Cự ly 100 mét, một bước là tới. Như vậy còn đáng sợ hơn cả một lướt 100 mét. Dù sao muốn lướt được, ít nhất cần vài bước, không thể một bước là đã làm được. Huống hồ, sát không bá thoái lại không chỉ có mỗi tốc độ. Môn bí tịch thối pháp này thuộc về ta. Trong phòng bao, Âu Dương Minh hạ quyết tâm. Hắn mặc dù đã có một môn địa cấp sơ giai bí tịch, nhưng là công pháp, thoái pháp và đào pháp đều là nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp. Đương nhiên, đều thuộc loại cao cấp nhất. Giá khởi điểm 10 vạn lạng. Mỗi lần ra giá không được ít hơn 1 vạn lạng. Bắt đầu đấu giá. 12 vạn lạng, 13 vạn lạng, 15 vạn lạng, 18 vạn lạng. Bí tịch giá ngày một kéo lên, khiến các võ giả vô môn vô phái không khỏi trợn mắt há mồm. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, giờ mộc bài hét 25 vạn lạng. Phòng bao đó là ai? Một hơi tăng thêm 7 vạn lạng vàng. Tài sản hùng hậu quá. Có võ giả hiếu kỳ hỏi. Lúc nãy ta nhìn thấy Tử Dương Tông, tiểu thần thoái Âu Dương Minh đi vào trong đó. Có lẽ là hắn. Chẳng trách, thanh niên Tiên Phong Quốc có lẽ chỉ có vài người tài phú áp đảo Ngô Tông Minh, như Phỉ Thúy Công Tử, Đoàn Mộc Công Tử và Bắc Tuyết Công Tử. Hội đấu giá lần này, đệ tử tông môn nổi danh ngang hàng với Âu Dương Minh không phải không có. Ví dụ Bắc Tuyết Khoái Đao, Lâm Kỳ cũng đến. Lâm Kỳ, người này nghe nói có hy vọng hơn cả Bắc Tuyết Công Tử, trở thành đệ tử số 1 của Bắc Tuyết Sơn Trang. Tạm thời chưa thể, sau này thì không ai biết. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, lại một tiếng báo giá nữa vang lên. 30 vạn lạng. Thanh âm có vẻ hùng hậu, truyền tới từ gian phòng bao thứ hai. Âu Dương Minh không động thanh sắc. 35 vạn lạng. 40 vạn lạng. 45 vạn lạng. Người kia theo sát. 50 vạn lạng. Nói thật, Diệp Trần cũng bị cái giá này làm cho giật mình, thầm nghĩ. Người theo giá thanh âm hùng hậu, có lẽ độ tuổi trung niên. Người trung niên có thể có 50 vạn lạng vàng, khẳng định là bão nguyên cảnh tu vi. Dù sao ngưng chân cảnh tu vi, trừ thanh tiên Thiên Phong Quốc, những người nổi bật ra, rất nhiều người có thể báo ra cái giá 50 vạn lạng trên trời. Người kia là người thanh niên tranh giành nửa thân kiếm gãy với mình, hơn nữa là đại đệ tử tông môn Hạch Tâm. Mình khẳng định đã nghe qua danh hắn, chỉ là không nghe ra được giọng nói. 60 vạn lạng. Âu Dương Minh nói to hơn. 70 vạn lạng. 80 vạn lạng. 90 vạn lạng. Người kia nửa bước không nhường. Hắc hắc. Âu Dương Minh bật cười, sắc mặt mang theo một tia dữ tợn, khiến Đường Mãn Lâu và Lý Linh đều có chút sợ hãi. Trong lòng biết đối phương đang giận, nhưng người trung niên kia rõ ràng không phải loại thiện, tám phần là võ giả bão nguyên cảnh. Trừ phi Tử Dương Tông trưởng lão đến đấy, nếu không thực sự không làm gì được đối phương. Hít một hơi sâu, Âu Dương Minh quát. 120 vạn lạng. Bên cạnh Diệp Trần, Ngô Tông Minh xót xa nói. Đệ tử tông môn này thật nhiều tiền, mặc dù không nghe ra giọng hắn, nhưng rất có khả năng là nhân vật trong thanh niên Thiên Phong Quốc tam đại cấp bậc. So với hắn, chúng ta quá nghèo, nghèo đến đáng thương. Làm nhiều nhiệm vụ, tích lũy mấy năm, ta cũng có nhiều tiền như vậy. Mấy năm sau, tài sản người ta không phải càng nhiều hơn. Thôi bỏ đi, nâng cao tu vi mới là đạo lý, tiền bạc rồi sẽ tự đến. Diệp Trần không nói gì, lòng thầm nghĩ, tài phú đúng là càng nhiều càng tốt. Sau này có hội đấu giá lớn, chỉ sợ 100-200 vạn lạng vàng cũng không đủ. Một mình sở hữu và sử dụng hơn 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, nếu như đổi thành vàng, vẫn còn có chút đau lòng. 130 vạn lạng.
Giá cả tiếp tục leo thang. Âu Dương Minh nghiến răng.
150 vạn lạng.
160 vạn lạng.
Người trung niên ngữ khí trước sau như một, không hề có một chút chấn động nào.
Đáng ghét.
Một trường đập vỡ chiếc bàn gỗ tử đàn nạm vàng. Âu Dương Minh mắt vằn tia máu. Nếu như sau đó không phải còn muốn cạnh tranh một thanh bảo đao, hắn đã không giận dữ như vậy. Bây giờ sử dụng quá nhiều vàng, sao có thể cạnh tranh được với Lâm Kỳ? Dù sao, tài phú đối phương cũng không thua kém gì hắn.
180 vạn lạng.
Âu Dương Minh quyết định bồi thêm một cú, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Nếu không, sau này đợi hắn bước vào bão nguyên cảnh, tất sát người này. Ngữ khí bình thản truyền đến.
200 vạn lạng.
Không giết chết người này, Âu Dương Minh ta quyết không cam tâm.
Chán nổi gân xanh, Âu Dương Minh rít lên trong cổ như một con dã thú. Lão giả áo vàng mặc kệ những chuyện này, hắn chỉ quan tâm là giá cả cạnh tranh cao thấp. Cuốn bí tịch này xét giá trị thực mà nói cũng chỉ 50 vạn lạng, tuyệt đối không quá 100 lạng. Bây giờ tăng gấp đôi, đạt đến 200 lạng vàng, không vui sao được.
200 vạn lạng lần thứ nhất, 200 vạn lạng lần thứ ba, thanh giá.
Kết thúc cao trào, màn tiếp theo có vẻ trầm hơn. Chàng đấu giá Tây Bắc phong cách không giống những nơi khác, thông thường đều phân thành 3 vòng. Vòng thứ nhất dùng để điều động không khí, kích thích cảm xúc. Vòng thứ hai vật phẩm không chân quý bằng vòng 1, nhưng số lượng nhiều hơn, đủ vài chục món, mỗi món giá trị có cao có thấp. Thấp không quá 2 vạn lạng, cao ở vài chục vạn lạng. Tóm lại, những võ giả vô môn vô phái đợi chính là lúc này. Khí thế đấu giá ngất trời, tranh đoạt vật phẩm mà mình ưng ý. Vòng thứ ba bắt đầu. Không giống như hai vòng khác, vòng thứ ba toàn bộ là bảo vật, giá khởi điểm trên 5 vạn lạng vàng. Có những thứ giá trị còn trên cả sát không bá quyền bí tịch. Vật phẩm đấu giá thứ 68, hạ phẩm bảo đao, liệt không đao. Màn cao trào chính thức kéo ra. Trong phòng bao, Lâm Kỳ mở to đôi mắt nãy giờ nhắm chặt, ánh mắt sắc bén như thực chất, lóa lên trong hư không, như những đường đao qua hư ảo, áp đảo tâm phách người khác. Lão giả áo vàng nâng vỏ bảo đao lên từ chiếc mâm gỗ nạm vàng, sau đó chậm rãi rút ra. Một đường lưu quang bạch sắc lấp lánh, đao khí ngút trời, áp đảo hồn phách, khiến cả đài đấu giá buốt lạnh một mảng.
Hảo đao, thanh đao này không đơn giản là hạ phẩm bảo đao, mà đã tiếp nhận trung phẩm bảo đao.
Trong phòng bao, một lão già áo xám mắt lấp lánh quang mang tham lam. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 90, từ tĩnh. Tâm thần Diệp Trần khẽ động, liệt không đao trong tay lão giả áo vàng tựa hồ không hề thua kém hồ đầu bảo đao hắn lấy được từ thế giới dưới lòng đất. Cùng là đao khí ngút trời, đao phong buốt lạnh, khi nào thiếu tiền có thể đưa bảo đao ủy thác cho chàng đấu giá. Liệt không đao, đao hồi, đao hầu bội đao trăm năm trước, dài 4 thước 2 tấc, chỗ rộng nhất chỉ có 2 tấc 3, sống đao dày nửa tấc, cán đao dày 7 thước, có thể tự phát đao khí, khiến người cầm đao lực chiến đấu tăng gấp đôi. Giá khởi điểm 30 vạn lạng, mỗi lần ra giá không quá 5 vạn lạng, bây giờ có thể bắt đầu. Bảo đao nhập vỏ, lão giả áo vàng đặt liệt không đao trở lại mâm cỗ nạm vàng. Quay đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang trừng trừng nhìn liệt không đao, không cách nào tự kiềm chế, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
100 vạn lạng.
Phòng bao số 6, Lâm Kỳ giơ mộc bài.
150 vạn lạng.
Lão già áo xám theo giá. Âu Dương Minh hơi bất ngờ với người theo giá,
nhưng hắn đương nhiên không từ bỏ liệt không đao, hô 200 vạn lạng.
Ta không nghe nhầm chứ, mới 3 lần ra giá đã đạt đến 200 vạn lạng vàng.
Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ và tiểu thần thoái Âu Dương Minh đều xuất thủ, không biết lão già còn lại là ai.
Ta biết, lão già đó ngoại hiệu Đao Tẩu Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ tu vi, trên giang hồ coi như có chút danh tiếng, một tay đao pháp không biết chém giết bao nhiêu người.
Đao Tẩu, ta nhớ ra rồi, Khoái Đao Ngô Vạn Sơn năm xưa từng bái người này làm sư, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, mỗi người một ngã. Không ngờ có thể gặp được ông ta ở đây.
Ngô Vạn Sơn thực sự đáng sợ, không hề thua kém Đao Tẩu, nhưng lợi hại nhất vẫn là Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ, vượt qua cảnh giới 10 đao đánh bại hắn.
Tuyệt đối đừng coi thường Đao Tẩu. Không nghe nói gừng càng già càng cay sao? Người này bay nhảy mấy chục năm, khẳng định có vô số tuyệt chiêu bí mật.
Lâm Kỳ biểu tình trước sau như một.
300 vạn lạng.
Danh con, tài sản cũng không ít. Bây giờ cho ngươi uy phong một chút, đợi ra khỏi phong vong yêu thành, liệt không đao vẫn nằm trong bàn tay ta.
Lão già áo xám Đao Tẩu không nỡ bỏ ra quá nhiều vàng để mua liệt không đao, cảm thấy có chút lãng phí. Chi bằng đợi người khác mua xong, lén lút đi theo đối phương, sau đó giết người đoạt bảo. Dù sao những chuyện kiểu này không phải mới làm lần đầu.
Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, Âu Dương Minh nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng giống như Lâm Kỳ, trực tiếp tăng thêm 100 vạn lạng, đạt lên cái giá trên trời, 400 vạn lạng.
500 vạn lạng.
Nghĩ cũng không nghĩ, Lâm Kỳ tiếp tục theo giá. Tựa hồ vàng trên người chỉ là đá vụn, ném ra bao nhiêu cũng không thấy tiếc.
550 vạn lạng.
Âu Dương Minh cảm thấy mình đã đánh giá thấp Lâm Kỳ. 550 vạn lạng là cái giá cao nhất của hắn, trong đó 3 phần vẫn là mượn của bôn lôi thủ Âu Dương Liệt.
550 vạn lạng.
Lâm Kỳ cũng đến cực hạn, chỉ tăng thêm 5 vạn lạng vàng. Nghiêng đầu, Âu Dương Minh nói với mấy người bên cạnh.
Bỏ toàn bộ tiền trên người các ngươi cho ta mượn, sau này sẽ trả lại gấp 4.
Lý Linh nói. Lúc nãy đấu giá 2 món, chỉ còn lại 2 vạn lạng vàng.
Ta còn lại 2 vạn lạng.
3 vạn 5 ngàn lạng.
Gom góp mãi, Âu Dương Minh có thêm 10 vạn lạng, tung hết toàn bộ, hô.
565 vạn lạng.
Lâm Kỳ nhíu mày, nhớ ra chiếc túi gấm mà sư muội đưa cho hắn trước lúc đi, bảo khi nào cần hãy mở. Lấy túi gấm ra, Lâm Kỳ lộ nở một nụ cười hiếm hoi, dùng mạo phẳng phất như một đứa trẻ, ngây thơ thuần túy.
570 vạn lạng.
Lâm Kỳ lại báo giá. Nghe vậy, Âu Dương Minh sững người. Không thể nào, sao hắn lại có nhiều tiền như vậy? Đường Mãn Lâu và Lý Linh quay ra nhìn nhau, cảm thấy Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ ra giá cũng như đao pháp của hắn, khó lòng phòng bị, làm người ta bất ngờ. Cuối cùng, liệt không đao vào tay Lâm Kỳ.
570 vạn lạng, quá khoa trương, còn có còn cho người ta sống nữa hay không?
Các người xem, Lâm Kỳ ra rồi, hình như hắn định rời đi.
Nghe nói hắn đến đây là vì liệt không đao, rời đi cũng bình thường, ở lại chỉ lãng phí thời gian.
Ồ, Đao Tẩu bám theo kìa, không biết có phải muốn giết người đoạt bảo không?
Có khả năng ấy thật, nhưng hắn không sợ Bắc Đức Sơn Trang báo thù à?
Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu Đao Tẩu. Người này từ xưa đến nay không biết sợ là gì, hành tông vô định. Nói không chừng giết xong Lâm Kỳ sẽ chạy sang quốc gia khác. Bắc Tuyết Sơn Trang chưa chắc tìm được hắn.
Có người nhìn thấy cảnh này thì thầm nghị luận. Lâm Kỳ rời đi không thu hút quá nhiều chú ý. Hội đấu giá tiếp tục bắt đầu. Vật phẩm thứ 79 là một cuốn công pháp địa cấp sơ giai bí tịch, nhưng là loại phụ trợ, tên gọi Càn Khôn Vô Cực Công. Tác dụng là ổn định chân khí, trấn áp chân khí. Nghe có vẻ bình thường, nhưng rất
nhiều cao minh võ giả không nghĩ vậy. Võ giả đột phá cảnh giới, thường thường chân khí hư phù, tu vi bất ổn. Nếu như tu luyện càn khôn vô cực công, phương diện này không còn tồn tại vấn đề nữa. Ngoài ra, giao thủ với người khác còn có thể trấn áp chân khí tán loạn, tăng độ bền bỉ của lực chiến đấu. Đối với võ giả thực lực tương đương mà nói là một đòn chí mạng. Cho nên, bất luận phương diện gì, càn khôn vô cực công giá trị còn trên sát không bá thoái. Dù sao, sát không bá thoái vẫn là võ kỹ. Chân linh đại lục không thiếu nhất chính là võ kỹ. Còn càn khôn vô cực công là công pháp phụ trợ, vô cùng hiếm gặp. Đại tông môn cũng chỉ có vài bộ. Giá khởi điểm của nó cũng rất xứng đáng, đạt đến 20 vạn lạng, gấp đôi sát không bá thoái. 50 vạn lạng. Bão Nguyên Cảnh vừa đấu giá sát không bá thoái xuất thủ một lần nữa. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng,